Công tử điên khùng, chương 266, sinh tử một đường, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt tia sáng kia đã lao tới, Lâm Vân đang định tránh đi thì bỗng nhiên tinh lực trong người của hắn không thể vận chuyển được. Đang lúc trong đường tơ kẽ tóc đó, Liễu Nhược Xương đã lao tới, chắn trước mặt hắn. Phi đạo lao tới liền bắn trúng vào ngực của nàng. Lúc tiếng súng vang lên, Liễu Nhược Xương đã vô ý thức muốn ngăn cản cho Lâm Vân. Nàng không trông thấy ánh đao phóng tới, cũng không biết tiếng súng là đằng sau vọng lại. Nàng không hề nghĩ ngợi lao lên chặn trước người Lâm Vân. Nhưng nàng không ngăn cản được viên đạn lúc đầu, mà lại ngăn cản được phi đao bắn sau. Lúc đó nàng không biết vì sao lại bộc phát ra lực lượng lớn như vậy. Người ám toán Lâm Vân chui lên từ mặt đất còn chưa rơi xuống, đã lập tức rút súng ngắn ra. Rõ ràng là một cao thủ, tuy nhiên, y còn chưa giơ súng lên, đã bị Lâm Vân phóng tinh đao chém thành hai nửa. Lâm Vân bất chấp tên sát thủ mà mình vừa giết trực tiếp ông Liễu Nhược Xương vào trong ngực vội vàng hỏi. Em có sao không? Nhưng lập tức biết mình là hỏi vớ vẩn. Với sức khỏe hiện tại của Liễu Nhược Xương, bị trúng thêm một đao thì còn có thể thế nào? Dù sao em sắp chết, có thể chặn một đao giúp anh nhầm mất vui kỳ thực hiện tại em cũng rất thích anh. Liễu Nhược Xương cười cười, con mắt đóng lại, rốt cuộc không mở ra được. Lâm Vân lập tức dùng tinh lực bảo vệ trái tim của Liễu Nhược Xương. Cởi cái áo của Liễu Nhược Xương xuống, hai gò bồng đào không thua kém Vũ Tích chút nào xuất hiện, khiến Lâm Vân có chút hoa mắt. Vội vàng thu lại tâm thần, tranh thủ thời gian rút phi đao ra, lại dùng thảo dược ngăn máu chảy. Tuy sinh cơ của Liễu Nhược Xương chỉ còn cách một đường, cơ hồ là không thể sống nổi. Nhưng mình phải cứu bằng được nàng, bởi vì nàng đã giúp mình chặn một đao. Vừa rồi phi đao kia bắn tới cổ họng của mình, nếu như không phải Liễu Nhược Xương ngăn cản giúp mình. Trong tình trạng không vận chuyển được tinh lực như vậy, mình còn mạng sống hay không? Liễu Nhược Xương chết là một chuyện, nhưng vì cứu mình mà chết lại là một chuyện khác. Mình thiếu nợ nàng một mạng, nếu nàng ấy chết đi mình sẽ đi tìm ai để đổi lại. Vô luận là lương tâm hay là đạo tâm về sau sẽ có một vết rạn khó mà tiêu trừ. Thậm chí nó sẽ khiến tu vị của mình chỉ dừng lại được ở đây. Lâm Vân là một người không thích thiếu nợ ai điều gì, huống chi là một cái mạng. Không được nhất định phải cứu sống Liễu Nhược Xương, cho dù không tu luyện một thời gian, mình cũng không thể thấy nàng cứu mình mà chết được. Đốt hai cỗ thi thể kia thành cho bụi, Lâm Vân không chút do dự ôm lấy Liễu Nhược Xương, rồi bay trở về nhà của nàng. Nhà cũ của Liễu Nhược Xương phòng chừng đã một năm rồi không có ai quét dọn. Bốn phía đều là cho bụi, Lâm Vân thấy một căn phòng coi như là sạch sẽ, liền đẩy cửa đi vào. Đồ vật bên trong phòng này có vẻ như là của Liễu Nhược Xương. Sử dụng một phép thuật lau đi sạch sẽ bụi bặm trong căn phòng, rồi bế Liễu Nhược Xương lên giường. Vận tinh lực ép viên đạn ra ngoài, Lâm Vân cầm linh thạch khôi phục lại một phần chân khí. Với tình huống hiện tại của Liễu Nhược Xương, không cho hắn nhiều thời gian để tu luyện. Phóng mảnh linh thạch xung quanh chỗ ngồi và để mấy viên linh thạch bên cạnh. Rồi ôm Liễu Nhược Xương vào trong ngực, hai tay đặt vào bụng của nàng. Lâm Vân muốn dùng tinh lực để bao lấy độc tố bên trong cơ thể Liễu Nhược Xương. Làm như vậy phi thường nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Bởi vì tinh lực toàn thân của hắn sẽ tiến vào cả người của Liễu Nhược Xương. Như vậy một khi tinh lực không đủ sẽ làm cho hai người đều tê liệt. Liễu Nhược Xương thì càng trực tiếp bị đốt thành cho bụi chứ đừng nói gì là cứu mạng sống. Mà làm như vậy cho dù thành công cũng chỉ có thể bức chất độc bên trong người nàng tới một chỗ chứ chưa triệt để chữa khỏi cho nàng. Nhưng ít nhất trong vòng mấy tháng chất độc sẽ không phát tác. Nếu như tu vị cao hơn, Lâm Vân có thể trực tiếp ấn vào huyệt tâm du sau lưng Liễu Nhược Xương hoặc là cầm cổ tay của nàng là được. Thậm chí không cần khóa chất độc có thể trực tiếp bước ra ngoài. Nhưng Lâm Vân chỉ có hai sao, chỉ có thể thông qua việc vận chuyển tinh lực toàn thân để khóa chất độc lại. Một khi tinh lực sử dụng hết mà chất độc chưa bị khóa trọn vẹn như vậy sẽ bị cắn trả. Kết quả là một người bị thương, một người bị thiêu rụi. Đây cũng là lý do vì sao trước kia Lâm Vân không trợ giúp Liễu Nhược Xương chữa trị. Bởi vì cho dù khóa lấy chất độc trong người nàng, cũng không thể giải quyết được vấn đề. Còn phải chịu khả năng cắn trả rất lớn, Lâm Vân đương nhiên là không muốn làm vậy. Liễu Nhược Xương cũng không phải là người nào của hắn, nhưng hiện tại bất đồng. Mình đã thiếu nàng một cái mạng, nếu có biện pháp mà không thử thì sẽ tạo ám ảnh lớn trong lòng hắn. Tinh lực hùng mạnh như suối tuôn, chảy khắp kinh mạch huyệt đạo của Liễu Nhược Xương. Chất độc trong người của Liễu Nhược Xương đã bị tinh lực thong thả dồn về một chỗ. Dần dần hình thành một cái kén nhỏ. Một tiếng, hai tiếng tinh lực của Lâm Vân không ngừng chuyển một vòng, rồi lại hai vòng, hấp thu lấy độc tố trong cơ thể của Liễu Nhược Xương. Năm tiếng sau toàn thân Lâm Vân đã ướt đẫm mồ hôi. tinh lực trong cơ thể đã bắt đầu héo rũ, nhưng còn một nửa độc tố còn chưa bị khóa. Lâm Vân biết mình đã lỗ mãng làm việc, vốn lúc đầu tinh lực đã yếu, hiện tại lại phong tỏa chất độc như vậy thì càng thêm khó khăn. Nhưng đã đến mức này rồi sao có thể buông tha, một khi buông tha chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Còn khiến Liễu Nhược Xương biến thành tro bụi, cắn chặt răng, hấp thu linh khí từ những mảnh vụn linh thạch trong lòng cũng biết một khi hấp thu xong số mảnh vụn linh thạch này mà còn chưa khóa hết được chất độc thì nàng ấy thực sự mất mạng. Việc hấp thu linh khí không giống với việc luyện công. Luyện công là chậm rãi hấp thu linh khí sau đó chuyển hóa thành tinh lực. Giống như uống từng ngụm nước một vậy, mà hấp thu linh khí như bây giờ là không chuyển hóa linh khí, trực tiếp dùng số linh khí này bao vây lấy độc tố. Điều đó lại giống như uống một thùng nước, 8 tiếng 10 tiếng đã là 12 tiếng Lâm Vân dùng ý chí kiên cường của mình để chèo chống. Linh thạch xung quanh đã bị biến thành tro bụi, nhưng vẫn có một phần độc tố bên trong cơ thể của Liễu Nhược Xương là còn chưa bị khóa lại. Lâm Vân thở dài một tiếng, rốt cuộc không kiên trì nổi. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ cứ như vậy chết ở chỗ này? Không được, tuyệt đối không được, mình còn phải đi về rồi dẫn theo Vũ Tích đi ra bên ngoài tìm kỳ ngộ. 20 viên linh thạch ở bên cạnh lại không thể dùng được. Bởi chính vì nguyên vẹn nên tốc độ hấp thu linh khí sẽ chậm hơn rất nhiều. Hấp thu nó còn không bằng không hấp thu, sớm biết như vậy thì cũng đập vụn số linh thạch này đi. Mà cho dù có đập vụn thì thế. gocchuyenaudio.com, nào, nhiều nhất là kiên trì thêm một tiếng mà thôi. Nếu có linh thạch có phẩm chất cao thì tốt rồi, buông tha hay là không? Lâm Vân nhổ ra một ngụm máu tươi, sau lưng của Liễu Nhược Xương lập tức ướt đẫm máu tươi. Chẳng lẽ cứ như vậy chết đi, linh thạch có phẩm chất tốt, không phải mình có một viên sao? Sao không lấy ra thử xem nhỉ? Lâm Vân nghĩ tới đây, một viên linh thạch trực tiếp bay ra từ trong tinh giới rồi được Lâm Vân ngậm vào trong miệng. Một cỗ linh khí mạnh mẽ và tinh khiết hơn số mảnh vụn linh thạch kia lập tức tuôn trào vào trong cơ thể của Lâm Vân. Lâm Vân thoải mái, thiếu chút nữa rên lên thành tiếng. Tuy linh khí đã đủ rồi, nhưng hiện tại thân thể của Lâm Vân quá sức mệt mỏi, tùy thời đều không thể duy trì được. Đành phải tăng tốc độ bao vây lấy độc tố, nhưng cũng nhờ cỗ linh khí phong phú đó, Lâm Vân một hơi khóa được toàn bộ số độc tố còn lại trong cơ thể của Liễu Nhược Xương. Độc tố tụ tập lại tạo thành một cái kén giấu trong một góc của cơ thể Liễu Nhược Xương. Tuy nhiên cái kén này đã nối liền với kinh mạch của nàng rồi, nên không thể nào bước ra được. Lâm Vân chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, trong người như có cái gì như muốn nổ tung vậy. Cuối cùng là tinh thần không chịu nổi, liền ngã xuống giường, hôn mê bất tỉnh. Vậy là Lâm Vân đã mất 18 tiếng để khóa chất độc trong người của Liễu Nhược Xương. Liễu Nhược Xương mở to mắt nhìn thấy căn phòng quen thuộc liền thi thào. Mình đã chết rồi sao? Cho nên linh hồn mới trở lại căn phòng cũ này. Ủa, không đúng, ai đang ôm mình vậy, còn để tay vào ngực mình nữa. Không tốt, Liễu Nhược Xương vội vàng muốn gỡ cánh tay kia ra, nhưng đảo mắt đã nhìn thấy người ôm mình là Lâm Vân. Mình không chết, là hắn cứu mình, Liễu Nhược Xương đột nhiên hiểu ra. Sau khi mình đỡ cho Lâm Vân một đao thì rơi vào hôn mê. Sau đó Lâm Vân ôm mình tới phòng cũ của mình, rồi dùng phương pháp nào đó cứu mình tỉnh lại. Tuy nhiên xem cả người Lâm Vân ướt đẫm mồ hôi như vậy, Liễu Nhược Xương liền biết là hắn đã quá mệt mỏi. Vết máu trên người mình là của Lâm Vân phun ra sao? Liễu Nhược Xương không tiếp tục bỏ tay của Lâm Vân ra, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn. Lại lau vết máu ở miệng hắn đi, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn anh đã cứu em, nhìn miệng vết thương ở trước ngực mình đã được dùng thảo dược cầm máu. Cúc áo còn chưa được cài lại, là biết do Lâm Vân làm. Trong lòng Liễu Nhược Xương chỉ có cảm kích chứ không hề có ý trách móc gì. Cách chương.